làng nguồn ơn cậy trông.
Đây chương trình phát thanh Giờ của Mẹ. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh rồng, xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Và xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ. Amen.
Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 44 với tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu và có phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà. Thật là sự quan phòng mầu nhiệm của Thiên Chúa. Từ hôm 9 tháng 12 trở đi, ngày lẫn đêm không giây phút nào các mẹ bề trên xa lìa Josepha. Nhưng hôm nay người lại ở một mình, hiu quạnh và phó thác là điều kiện thích hợp cho Chúa Giêsu đến in vào trán đứa con yêu, dấu thánh giá và cuộc ra đi của người giữa cơn thiếu thốn mọi đàng. Một hồi sau chỉ y tá trở lên căn phòng thì Josepha đã tắt thở, thân mình duỗi dài, đầu hơi bật ra sau, mắt nhắm nửa chừng, cơn đau đớn hiện rõ lên mặt. Tất cả đều gợi lại hình ảnh Chúa Giêsu chối phú linh hồn cho Đức Chúa Cha trên thập giá.
Con hãy để Cha chọn ngày chọn giờ, con sẽ đau khổ và chết trong khổ đau. Cả hai mẹ sẽ đến đây đưa con về trời.
Bao nhiêu lời phán từ trời cao đã thể hiện, Chúa Giêsu còn ban một chứng cớ hiển nhiên của tình yêu Ngài. Vào khoảng 11 giờ đêm, các mẹ bề trên đến mặc cho Josepha chiếc áo ròng trước khi tẩm liệm. Các người vô cùng sửng sốt vì thấy đã có kẻ nào đó đã săn sóc cho người rồi. Dưới lớp chăn có viền tuyệt đẹp mà nơi đây chẳng có ai có thể làm được. Josepha nằm dài, xuôi với đôi cánh tay úp dài theo thân mình, được mặc chiếc áo ròng màu xám đã cẩn thận kéo dài đến chân. Khi nào? Làm thế nào? Bởi ai? Ở đâu có thể trả lời câu hỏi đó? Chị y tá ở phòng kế cận quả quyết rằng chẳng có ai vào phòng ấy. Còn bệnh nhân thì hoàn toàn bất lực và hơn nữa, chị cũng không rõ loại y phục đó từ đâu đến. Sự kiện hiển nhiên này rất phù hợp với lòng khiêm tốn và trinh tiết của Josepha. Người rất đỗi kinh sợ về chuyện động đến thân thể người sau khi chết. Như vậy, chúng ta được phép nghĩ rằng Đức Vô Nhiễm và Thánh Nữ Sophie đã trung thành với lời hứa, đến đem linh hồn người về trời và đã để lại một chứng cớ về mối tình mẫu tử của lòng mẹ bao la, thâm thúy hơn tất cả những mối tình mẫu tử khác. Chiếc y phục lạ màu sẫm vẫn được giữ nguyên, để Josepha mặc nó và mang xuống đáy mồ. Thế là kết thúc. Lịch sử tình yêu điểm vào ngày thứ Bảy 29 tháng 12 năm 1923.
Sang Chủ nhật ngày 30 tháng 12,
Toàn thể các nữ tu nơi đây vô cùng xúc động khi được cho biết những điều tín nhiệm mà Chúa Giêsu đã thực hiện từ 4 năm qua nơi Josepha, và chẳng còn ai ngờ vực nữa. Mẹ cả viết, thật là chính đáng cho chúng ta được hưởng nhờ trước tiên những ơn ích bởi chương trình đó. Căn phòng nhỏ mà Josepha đang an nghỉ giữa những đóa hoa huệ đây chẳng khác nào một cung thánh. Mọi người đổ xô đến kính viếng và cậy nhờ. Chị canh chừng người đêm nay viết rằng, dường như không phải tôi đang ở bên một đám xác, mà ở trước một bàn thờ toàn màu trắng, chung quanh là lá hoa và khúc ca khải hoàn cho lễ vật vô cùng đẹp xinh đang dâng mình tế lễ. Trải qua những giờ quạnh hiu của đêm tối, lời nguyện cầu của tôi cố sao họa đúng âm vang lời người khẩn cầu. Người ôm trầm cả thế gian, các linh hồn, kẻ tội lỗi, dòng tu thân yêu của chúng ta, lời cảm ơn hòa lẫn với lời van xin. Chị đầu bếp viết, ngay đêm người tắt thở, tôi nằm mơ thấy người mà chẳng thấy người bệnh tật gì. Vì trông người tươi tỉnh hoàn toàn và đang nằm nghỉ trên chiếc giường đầy hoa, người ra dấu gọi tôi và nói, chị ơi, chị đừng sợ đau khổ và đừng để mất đi một mảy may đau khổ nào mà Chúa Giêsu gửi đến cho chị. Chớ gì chị biết đau khổ vì Ngài. Chị phải biến mỗi một việc làm của chị thành một lời cầu nguyện. Với mỗi một việc làm, chị hãy thưa, lạy Chúa Giêsu của con dâng cho Chúa sự này, để sao Ngài thấy ý muốn của chị kết hiệp vào thánh ý Ngài mà yêu thương Ngài. Ôi, giá mà chị được biết Ngài cần yêu thương dường nào. Josepha nhấn mạnh từng chữ một. Điều này làm tôi xúc động và càng xúc động hơn vào sáng Chủ nhật hôm nay. Khi xuống nhà nguyện, tôi được báo tin người đã về trời. Chiều xuống, Đức Giám mục Poitiers đến cầu nguyện bên thi hài người. Cuộc hội kiến cuối cùng này kéo dài rất lâu giữa cái thinh lặng đầy uy nghi. Thêm một lần nữa, Ngài đưa tay ban phép lành cho đứa con mà Chúa Giêsu đã nhờ Ngài săn sóc. Giờ đây, Ngài khó mà lui đi, đang khi cõi lòng Ngài đang dâng cao mối cảm xúc cuồn cuộn trào tuôn. Ngài sẽ đích thân cử hành lễ cầu hồn cho Josepha vào ngày thứ ba đầu năm, mùng 1 tháng 1 năm 1924. Năm 1923, vừa khép kín với nguồn ơn dạt dào phát xuất từ căn phòng bé nhỏ của Josepha, một sức hấp dẫn siêu nhiên lôi cuốn các linh hồn đến lưu lại đó suốt ngày thứ hai, và cùng nhau cảm tạ trái tim rất đáng tôn thờ của Chúa Giêsu. Quả là công nghiệp tình yêu Ngài bắt đầu thể hiện. Vào khoảng 4 giờ 30 chiều, thi hài Josepha được đặt vào quan tài trắng. Khuôn mặt người luôn luôn giữ được nét dịu hiền bình an. Người ta đưa quan tài dọc theo hành lang để đến nhà nguyện, nơi mà 18 tháng trước đây, Chúa Giêsu còn bảo với người, con xem cha trung thành với con là dường nào. Đó chính là lần gặp gỡ cuối cùng của mối tình thủy chung. Thứ ba mùng 1 tháng 1, lễ mai táng. Mẹ bề trên viết cho mẹ cả như sau. Con tưởng rằng sự vắng mặt của một số đông con cái trong dịp Tết mùng 1 tháng 1 làm nhà thờ sẽ trống trải. Thì ra chẳng sao, vì Đức Cha và 6 thầy cả đã chiếm đầy cung thánh rồi. Những nữ tu của các dòng, đám nhi đồng nội trú, hội con Đức Mẹ, tất cả đều được huy động. Thế là Josepha, con người khiêm tốn ấy, đã có một số đông bạn bè đưa tiễn đến nơi an nghỉ. Thánh lễ cầu hồn cử hành sốt sắng và kết thúc với đầy lòng cảm mến. Đức Giám mục ban ơn đại xá. Cuộc tiễn đưa bắt đầu và khúc ca trên thiên đàng trồi lên, dường như hướng mọi tâm hồn về đó để chiêm ngưỡng chị Josepha kể từ nay. Ngoài trời mưa rơi u ám, thật là tương phản với sự bình an và quang đãng trong các tâm hồn. Chiếc xe từ từ đưa Josepha ra khỏi cổng rồi biến mất. Josepha thật sự vĩnh biệt các bạn. Một đầu của nghĩa trang đô thị được dành làm nơi chôn cất các nữ tu dòng thánh tâm. Quan tài Josepha được đặt ngay huyệt đối diện cổng vào. Mộ của người chẳng có gì đặc biệt hơn những mộ của các nữ tu khác. Chỉ có điều là người còn được trú ẩn dưới áo choàng trinh tiết của mẹ Maria, vì kế bên có tự Đức Mẹ đặt trên một ngôi mộ cũ. Đó là nơi an nghỉ của một con người khiêm tốn, đã nhận lãnh đặc ân của trái tim Chúa Giêsu. Con người mà từ đây nhân loại sẽ biết đến với danh hiệu là sứ giả tình yêu thánh tâm Chúa.
Kết luận. Người hạ bút luận kết về cuộc đàm thoại kỳ diệu giữa Chúa Giêsu và chỉ nữ tu dòng thánh tâm ắt không phải là tôi. Tuy nhiên, trước lời yêu cầu quá thành khẩn mà tôi không thể từ chối, phát biểu cảm nghĩ về tiếng gọi tình yêu mới của Chúa Giêsu. Xin quý vị rộng lòng tha thứ vì tôi không làm được việc ấy, và tất cả những gì tôi viết đây chỉ là tiếng đáp trả tình yêu của một kẻ khốn khổ tội lỗi. Xin quý vị ghi nhận rằng đây không phải là lời phán đoán của một kẻ hiểu biết, mà chỉ là lời của một nhân chứng biết ơn Đấng Kitô của lễ tình yêu Thiên Chúa đối với chúng ta, biết ơn dòng thánh tâm đã chẳng giữ lấy cho riêng mình những tâm tình cao cả nhất của trái tim Chúa Giêsu. Thật là miễn cưỡng, nhưng không phải là không có dự định để gạt bỏ vào bóng tối cái thánh đức của người bạn mà Chúa chúng ta đã giao kết một cách nhiệm màu. Chính sự việc tường thuật đầy thật thà và khiêm tốn của nữ tu Josepha đã đủ làm nổi bật những nhân đức siêu việt của người rồi. Trong phần kết này, theo tôi thì rất nên nêu lên cái vinh hiển mà đứa con ưu ái đó đã được lúc còn dưới thế và cả trên trời, vì những phần khác người đã hoàn toàn biến mất. Mục đích chính của Chúa Giêsu là không phải đưa người ra để làm gương. Chúa đã nhiều lần nhắc cho người nhớ rằng không phải Chúa muốn người làm việc đó để thu hút dân chúng đến chiêm ngưỡng người. Josepha chỉ là khí cụ của cái âm thanh không hơn không kém. Người chỉ là đại diện cho bức thông điệp, và thông điệp không mang lại cho người một đặc cách nào cả. Chúa muốn cho người không là gì cả. Không những Ngài luôn giam người trong thực trạng bất lực, mà Chúa còn để người tiến đến chỗ kém giá trị hơn, cái hư vô, vào những ngày tràn đầy ân sủng.
Josepha đã ý thức và vui nhập cái dốt nát hèn kém của mình. Nếu ngày nay chúng ta vẫn xem người như vật vất đi, thì người lấy làm hạnh phúc hơn. Vì vậy chúng ta may mắn được thông điệp đến thẳng với chúng ta, y như ý người nguyện ước. Không có bình phong nào ngăn chặn, vì trung thành với những lời giáo huấn của Thầy và các bạn tâm phúc của Thầy. Khi soạn thảo tài liệu này, có thể nói tôi đã quáng mất thích sự hiện diện của Đấng Kitô sống động, nên đã quên hẳn sự có mặt của Josepha Menendez. Ngay từ giây phút đầu tiên, tôi đã nhận thấy một cách hiển nhiên, chính Chúa Kitô, Ngài đang nói đây. Còn gì lầm lạc nữa, sự phân tích của các khối óc đương nhiên trở nên thừa. Chúng ta chỉ cần phân biệt tiếng của Ngài nói, xuyên qua ánh sáng trong trẻo nơi Ngài. Tôi nhận thấy tiếng đó như bao linh hồn đã nhận vào những giờ tràn đầy ơn thánh, nhất là y như phúc âm, qua ngòi bút các thánh cho chúng ta nghe qua suốt nhiều thế kỷ nay. Không thể nào lầm lẫn được cái giọng nói thâm trầm mà Thiên Chúa đã thổ lộ cho Josepha bao nỗi lòng yêu thương thầm kín của trái tim Ngài. Cũng không lầm lẫn được giọng nói ngọt ngào của Đấng Cứu Thế bị đóng đinh, của Thiên Chúa tình yêu muôn thuở. Ngay từ buổi đầu sáng thế, Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta đến với tình yêu của Ngài rồi. Sở dĩ Ngài muốn chúng ta yêu mến Ngài hết lòng, hết sức, hết linh hồn là vì chính Ngài đã tha thiết yêu thương chúng ta trước tiên, và tình Ngài vẫn còn kiên trì với thời gian để kêu gọi, thúc giục chúng ta yêu thương đền đáp. Biết bao lần Ngài đã nhắc lại rằng, Ngài đắm đuối yêu thương chúng ta hơn bất cứ một bà mẹ nào. Tiếng nói đó lại ngọt ngào và hấp dẫn hơn cho mỗi một ngày trôi qua. Vì đâu mà có lời giao ước, con là bạn của ta và ta là bạn của con. Ôi, thật là lời nói yêu thương của đôi hôn nhân, lời hoan ca, các người hãy ngợi khen Thiên Chúa các đạo binh vì Ngài nhân từ vô lượng vô biên. Ngài cũng đã bảo với Josepha rằng, Ngài yêu thương chúng ta như điên như dại. Chúng ta còn nghe thêm một lần nữa, Ngài là bạn thánh của chúng ta, lặp lại mối tình bất diệt của Ngài bằng một ngôn ngữ mà tất cả loài người đều có thể hiểu được. còn lòng thương xót của Ngài thì sao? Đã từ lâu, Thiên Chúa phán dạy, lòng thương xót của Ngài vượt hẳn trí khôn nhân loại. Lạy Chúa, đúng vậy, trái đất đầy lòng thương xót của Chúa. Thánh Kinh chứ không hết lòng nhân hậu của Chúa đối với kẻ tội lỗi. Lịch sử kín nhiệm về các linh hồn là nguồn ơn tha thứ của Chúa tuôn trào lai láng triền miên mà không bao giờ biết mệt chán. Nhân loại đã nhận lãnh nhiều thông điệp hùng biện hơn, chẳng hạn như dụ ngôn về các thợ vườn nho của nhà Israel. Bọn họ muốn thanh toán tất cả các tôi tớ của chủ nhà, nên chúng ra tay đánh đập đứa này, giết chết đứa kia, ném đá đứa nọ. Người chủ nhân từ lại gửi thêm nhiều tôi tớ hơn, bọn chúng cũng xử như trước. Ngài đành sai con trai mình đến và nghĩ rằng chúng sẽ kính nể con ta. Nhưng khi vừa nhìn thấy con người, bọn chúng liền bảo nhau, đây kẻ thừa hưởng gia tài, chúng ta hãy giết nó để đoạt lấy của cải. Ôi, chuyện người con trai yêu dấu đó đã nói lên điều gì? Có phải chăng là điều Thiên Chúa nhân từ vô cùng? Ngài đã yêu thương các thợ vườn đến nỗi phải ban cho họ đứa con trai duy nhất của Ngài.
Và đây hành động của chúng ta đã đóng đinh Ngài vì chúng ta chẳng biết gì về Ngài. Còn Ngài trước khi phú mình chịu chết để chuyển chọn tình yêu của Ngài cho chúng ta, Ngài đã vén bức màn lên cho chúng ta thấy chân trời bao la của Thiên Chúa. Phúc âm của Ngài chan chứa tình yêu loài người tội lỗi. Họ đã lớn tiếng cao sao khối tình đó. Họ là người thu thuế, là đứa con hoang đàng, là các bệnh nhân phong cùi, là người dâm phụ, là Madalena. Trong bản hiến chương vĩnh cửu của lòng thương xót đó, hạnh phúc được long trọng bảo đảm cho những người nghèo khó, bạc đãi, bị áp bức, những kẻ ăn năn khóc lóc tội lỗi mình. Vô số phép lạ được dùng để đem những kẻ đã kêu cầu Chúa Kitô ra khỏi vực thẳm của kiếp sống hầm hiu. Chúng ta cũng nghe thấy biết bao tiếng khẩn cầu thống thiết và não nề vọng đến tai Chúa Giêsu, nhưng chính tiếng của Ngài mới thống thiết não nề hơn, vì giữa đám đông công cộng, Ngài lại là kẻ ăn mày khốn khổ và xấu số nhất trong đám ăn mày đói khát công bằng và hạnh phúc. Ngày cuối cùng của 3 năm giao giảng là ngày nghiêm trọng nhất. Chúa Giêsu đã lớn tiếng giao giảng rằng,
hỡi những kẻ khát khao, hãy đến cùng ta mà uống cho đã khát. Kẻ nào tin ta như Thánh Kinh chép thì nguồn ơn sẽ tuôn trào trong linh hồn nó.
Ngài nói điều của Thánh Thần, nghĩa là của tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con, là phải thâu nhận những ai tin Ngài, bởi vì Ngài chưa được vinh hiển, nên Thánh Thần chưa được ban xuống. Ngài kêu mời những kẻ lao động, những người bị hiếp đáp.
Những ai kiệt sức và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ bổ sức lại cho, ta đến để ban cho các người sự sống và sự phong phú.
Trước khi chút hơi thở cuối cùng dưới những nhát búa đóng đinh, Ngài đã kêu lên tiếng bi ai não lòng,
ta khát.
Tiếng kêu đó vang dội khắp không gian, vượt hẳn thời gian và tận đáy lòng của mỗi con tim. Nhưng than ôi! Chỉ có một số ít nghe và hiểu được đó là tiếng Ngài kêu gọi mỗi cá nhân. Vâng, họ đã đáp lại bằng sự thật, không phải chỉ bằng lời nói, mà bằng chứng cứ cuộc sống chết của họ. Và chúng tôi tin vào tình yêu của Ngài. Nhưng một số lớn Kitô hữu, và nhất là những ô hợp tội lỗi đã điếc lác về tiếng gọi tình yêu đó. Tiếp theo các sứ giả đủ hạng, các bậc tiến sĩ hiền tu, các đấng tử đạo, các nhà truyền giáo, các kẻ đồng trinh, các anh hùng tí hon và hơn ai hết Josefa Menendez ngỏ lời với chúng ta bằng một giọng vô cùng cảm động. Người là kẻ thừa hưởng kho tàng không hề cất giấu và chẳng phai mờ suốt chuỗi thời gian. Đó là một thực tại mà tôi muốn nêu ra khi đọc những dòng tâm tình giữa người và Chúa Kitô. Tôi nghe thấy không những chỉ mình Thánh Nữ Margarita Maria, mà cả thánh tiến sĩ lừng danh nhất, mô phạm nhất, có thể nói là các thánh của Tân Ước. Thông điệp của Chúa Giêsu được truyền lại bởi một nữ tu hèn mọn hay bởi đại thánh Augustino? Chúng ta không thể xác định chân giá trị bức thông điệp đó nếu chúng ta chỉ căn cứ về nội dung thôi. Bởi lẽ, thánh tiến sĩ Augustino cũng đã có một nội dung phong phú và đầy sốt mến khi nói về lòng nhân từ và lòng thương xót của Thiên Chúa.
Ôi lòng nhân từ vô lượng vô biên! Ôi tình yêu không bờ bến, tình yêu không còn lời để diễn tả, tình yêu đã hy sinh con một để cứu đoàn lũ vô lý. Ôi bác ái, ôi mối tình của người cha! Ai chưa từng nghe những điều đó? Ai không phải sừng sốt trước lòng thương xót của Chúa? Ai không lớn tiếng ngợi khen lòng nhân hậu của Chúa? Ai không cất giọng hoan ca trước lòng yêu thương vị tha của Chúa? Chúa ơi, con say đắm Chúa, con yêu mến Chúa tha thiết, và con muốn yêu Chúa ngày càng tha thiết hơn. Xin Chúa ban cho con ơn khát khao Chúa, ơn yêu mến Chúa như nồng độ lòng con khao khát. Chúa là vô cùng và vô tận thì Chúa phải được yêu mến không đo không lường, nhất là vì Chúa đã yêu thương chúng con không tính toán. Chúa đã không ngần ngại cứu chuộc chúng con. Chúa đã ban cho chúng con vô số chứng cớ vĩ đại về tình yêu của Chúa. Tôi cũng chiêm ngưỡng điều đó trong những lời cao rao tình yêu Thiên Chúa của Thánh Bernardo, trong những tác phẩm danh tiếng của các tu sĩ thời Trung Cổ, và giờ đây, mở tiếng gọi tình yêu do chị nữ tu hèn mọn dòng Thánh Tâm ra, tôi nhận thấy giữa các trang giấy này và cả quá trình thời gian có vô số sự khác biệt về ngoại diện, y như sự khác biệt giữa chiếc bánh lễ lớn và nhỏ cùng tiến dâng trên bàn thờ. Thật vậy, cũng chính trái tim Chúa Giêsu, trái tim đã yêu thương, đã tìm kiếm, đã kêu gọi, đã tha thứ, đã đổ tràn đầy sự chăm sóc ân cần cho những kẻ tội lỗi nhất. Chính Ngài rồi, tôi không còn ngần ngại một giây phút nào nữa để tin Ngài. Chính Ngài rồi, qua bao nhiêu thế kỷ, Ngài vẫn tiếp tục kêu gọi, thỉnh mời chúng ta cùng ngồi vào bàn tiệc với Ngài, giới thiệu với ta cái hiệp nhất tâm tình với Ngài, cái hạnh phúc làm bạn lòng với ngôi lời nhập thể.
Josepha nói với chúng ta đầy lòng ưu ái, không những chỉ về sự thương khó Chúa Giêsu cách tổng quát, nhưng rất đặc biệt về năm dấu thánh. Chúa Giêsu có lần bảo với người rằng, đầy các thương tích đã mở ra trên cây thánh giá để chuộc nhân loại khỏi cái chết muôn đời và để ban cho họ sự sống. Chính những thương tích này đã kéo được lòng thương xót và ơn tha thứ cho vô số linh hồn khiêu khích cơn thịnh nộ Chúa Cha. Từ nay, chính những thương tích này sẽ ban cho họ ánh sáng, sức mạnh và tình yêu, và thương tích trái tim lại là núi lửa mến mà Cha muốn các linh hồn tuyển chọn của Cha đến quây quần. Thánh Augustino cũng đã nghe thấy từ lâu những lời kêu mời đó, Ngài viết:
các thương tích của Chúa Giêsu Kitô tràn đầy lòng thương xót, tràn đầy cử chỉ âu yếm, tràn đầy mùi vị ngọt ngào, tràn đầy duyên tình bao la. Chính những thứ tình vô giá kia đã đâm thủng tay, chân Ngài, đã mở trái tim Ngài bằng một nhát đồng. Nhờ những con kinh đào đó mà tôi được nếm biết Thiên Chúa vô cùng dịu ngọt. Nguồn ơn cứu chuộc rất dồi dào được ban cho chúng ta từ các thương tích Chúa Giêsu. Ngài là đấng cứu thế, là nguồn tình yêu, nguồn ơn sủng, nguồn thánh đức của chúng ta.
Vì am tường lòng thương xót của Thiên Chúa hơn ai hết, nên thánh nhân chẳng phải một lần mà đã hàng trăm lần tha thiết kêu mời các linh hồn tội lỗi hãy vững lòng trông cậy, và nhất là những ai đã kiệt sức đắm chìm trong tuyệt vọng vì tội ác tày trời của mình. Còn thánh Bernardo, Ngài đã dạy chúng ta điều gì?
Trong những lúc chán nản, ngã lòng, đừng bao giờ nghĩ rằng tội lỗi tôi lớn lao quá, làm thế nào mà được tha thứ? Không, hoàn toàn không, tuyệt đối không, mà trái lại, lòng khoan dung của người Cha nhân từ vô cùng rộng lớn, có thể bao trùm bất cứ một tội ác quái gở nào. Về phần tôi, Khi có điều gì làm cho tôi hư hỏng, dở dang, tôi sẽ sửa chữa và kiện toàn trong tình yêu Thiên Chúa, vì lòng Ngài hằng tràn đầy xót thương, hằng tuôn trào ơn sủng. Ơn sủng Ngài vô cùng lai láng, đến nỗi phải thủng tay chân, cùng xé toang cả trái tim để kịp dốc đồ cho nhân loại hưởng dùng. Nhờ các thương tích đó mà giờ đây tôi đã có thể nếm được cái dịu ngọt của Thiên Chúa. Ngài là sự bình an và tôi không hay biết. Ngài đang ngự thật trong Đức Kitô để làm hòa nhân loại với chính mình. Cung lòng Ngài rộng mở để đón nhận chúng ta từ các thương tích mà tìm được lối về. Xuyên qua các thương tích đó, nhân loại chẳng nhìn thấy được lòng Ngài sao? Chẳng phải những thương tích minh chứng hùng hồn rằng Chúa dịu ngọt, hiền hòa và giàu lòng thương xót sao?
Mang ra trình bày giai phẩm này, tôi có dụng ý nhắc rằng trong kho tàng siêu nhiên của Hội Thánh có rất nhiều áng văn tuyệt tác, cũng thống thiết hấp dẫn như tiếng gọi tình yêu ngày nay. Có điều đáng buồn là chúng ta thường coi những áng văn đó như những kẻ đã khuất bóng. Ở đây giai phẩm này sẽ sống lại trong trí nhớ của chúng ta. Những tâm tình thổ lộ của Josepha quả là tiếng vọng của lời Thiên Chúa khoan dung và nhẫn nại qua các thời đại, lại muốn thuyết phục chúng ta tin Ngài là tình yêu. Tình yêu vô cùng tự do, vô cùng cao cả, vô cùng xót thương. Tình yêu vô cùng nóng lòng hiến thân cho nhân loại thành một Thiên Chúa độc nhất trong Chúa Kitô. Chúng ta có tin như thế không? Lý lẽ tôi vừa nêu ra minh chứng hùng hồn tính chất xác thực, vô cùng hiển nhiên của thông điệp trái tim Chúa Giêsu, không phải biện hộ cho Josepha, mà là để chống lại những thái độ của tất cả chúng ta. Sự kiên nhẫn phi thường của Chúa Giêsu Kitô tố cáo nơi chúng ta cái điếc lác của tâm hồn, cái cứng cỏi của lòng dạ, cái hời hợt của trí óc, cái vong ân của trí năng, cái thái độ thờ ơ. Ôi, ghê tởm dường nào, ngột ngạt làm sao! Ngày nay có lẽ là lần thứ trăm thứ ngàn chúng ta thấy Ngài run rẩy, đau thương bên một nữ tu vì sự lãnh đạm của chúng ta, như Ngài đã đau khổ xưa kia trước thái độ kỳ quái của các môn đệ thành Emau. Ôi những kẻ chẳng thèm suy nghĩ mà lòng dạ lại còn ngại tin các điều tiên tri giao truyền. Chúng ta phải buồn nhiều về hành vi tệ lậu đó, hành vi hèn nhát thường viện cớ này cớ nọ để che đậy, để ẩn núp. Chẳng hạn như quá tin vào các việc đồng bóng, chuyện nhảm nhí đàn bà, những lời tán tụng riêng tư chẳng có ảnh hưởng gì đến đức tin. Trí tưởng tượng đi quá xa sự thực, sự biểu hiện của hỏa ngục làm ngờ vực quyền lực và cảnh tượng nước trời, không phân biệt được cái hư cái thực của những hiện tượng thần bí.
Ngoài ra, chúng ta còn phải lo buồn về một số trong chúng ta sẽ ngần ngại loan truyền những lời của Thiên Chúa mà Josepha mang lại cho chúng ta đây. Người ngoại giáo thành Samaritano đã vội vã chạy thuật lại cho các đồng hương điều mà họ vừa học được nơi thầy nhân từ. Maddalena đã cấp tốc lộn về báo cho các môn đệ hay rằng bà vừa gặp Chúa, cùng sứ mệnh Chúa giao cho bà. Chúng ta có thể nào chậm trễ để giới thiệu cho các linh hồn cái kho tàng bất tận, cái tài nguyên vô cùng phong phú của trái tim Chúa Giêsu. Đừng tha thứ sự thoái thác của chúng ta khi chúng ta viện lẽ rằng chẳng có gì mới lạ trong những điều tiết lộ riêng tư đó, bởi vì cũng chính Đấng Kitô, cũng chính những lời kêu gào của tình yêu đã nghe thấy từ ngàn xưa. Chớ gì mỗi ngày một hơn, chúng ta đừng để những tiếng gào thét đó phải tắc nghẽn bởi sự ngờ vực, bởi sự bàn cãi thừa thãi hay bởi lý luận bừa bãi của chúng ta. Để tin vào tình yêu Thiên Chúa, chúng ta cần phải được mời đến để chính mình được xỏ tay vào thương tích cạnh sườn mà đồng sắt đã thâu qua. Hãy nghe đây lời Chúa dạy: phúc cho kẻ chẳng thấy mà tin. Trần giá trị của bức thông điệp mà Josepha chuyển đến chúng ta không những do tính chất liên tục tuyệt diệu của nó đối với các điều mặc khải xa xưa về lòng thương xót vô biên của Đấng Cứu Thế, nhưng còn do một điểm đặc sắc khác là tính chất hợp thời của nó. Tôi muốn lưu ý quý vị về điểm đó, điểm mà cuốn sách này phải đạt tới. Thật vậy, ai chẳng kinh ngạc trước sự trùng hợp mầu nhiệm về nội dung bức thông điệp của trái tim Chúa Giêsu và chỉ dụ nhiệm thể Chúa Kitô cho Đức Thánh Cha Pio thứ 12. Trong thời gian khoảng cách 20 năm đó, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 đã lên án những tà thuyết cấp tín, chiến tranh bao trùm vũ trụ. Đức Hồng Y Pacelli được tuyển vào ngai Thánh Phêrô với tước hiệu Pio thứ 12, lại một lần nữa lên án các học thuyết sai lầm và chăm lo hướng dẫn đức tin các tín hữu.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu nơi đây. Xin kính mời quý vị đón nghe tiếp kỳ thứ 45 vào lần tới. Xin cảm ơn quý vị.